vệ đường. Xin Chúa dụ thương cho con nhìn thấy như người quen ngồi bên vệ đường. Xin Chúa dụ thương cho con bước đi. Che đậy giả hình, tham lam kiêu hãnh. Xin cho con được đứng lên ngay, mỗi khi ngã xuống lương tâm nặng nề, biết bao lỗi lầm, tâm tư đơn đau.
Xin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi Chúa đến gần thành Jericho, thì có một người mù ngồi ăn xin bên vệ đường. Khi nghe tiếng đám đông đi qua, anh liền hỏi có chuyện gì đó. Người ta nói cho anh biết có Đức Giêsu Nazareth đang đi qua. Bây giờ anh liền kêu lên rằng: Lạy ông Giêsu, con vua David, xin thương xót tôi. Những người đi trước mắng bảo anh ta nín đi, nhưng anh ta lại càng kêu lớn tiếng hơn: Lại con vua David, xin thương xót tôi. Vậy Chúa Giêsu dừng lại, truyền dẫn anh ta đến cùng người. Khi anh đến gần bên người, người hỏi anh: Ngươi muốn ta làm gì cho ngươi? Anh thưa: Lại ngài, xin cho tôi được xem thấy. Chúa Giêsu bảo anh: Hãy nhìn xem, đồng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi. Tức khắc anh thấy được và anh đi theo người và ca tụng Thiên Chúa. Thấy vậy toàn dân liền ca ngợi Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa, lạy Chúa, lạy Chúa.
Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm hôm nay chúng ta vừa nghe là bài phúc âm cho thứ hai tuần thứ 33 thường niên. Và chúng ta đã nghe bài phúc âm này rồi mới đây thôi, vào Chủ nhật thứ 30 thường niên năm B. Thật ra thì có ba phúc âm thuật lại về cái biến cố này. Biến cố mà Chúa Giêsu chữa người mù thành Jericho, người mù ăn xin ở thành Jericho. Thánh Matthew á thì nói là có hai người mù chứ không phải một. Rồi Thánh Marco á, thì nói rõ hơn Thánh Luca một chút, hai chút chứ không phải một chút nữa. Cái chút thứ nhất đó, Thánh Marco nói rõ là cái tên người mù này, tên là Bartime. Đấy. Rồi, thứ hai nữa là khi mà được Chúa gọi tới, thì cái người mù đó quẳng cái áo choàng mình đi, rồi chạy tới với Chúa. Đấy, còn ở trong phúc âm Thánh Luca thì không nói đến hai cái chi tiết đó. Còn các chi tiết khác thì giống nhau. Thì đại khái là khi mà Chúa Giêsu đi có thể là ra khỏi thành Jericho. Ở phúc âm Thánh Marco á là ra khỏi thành Jericho. Còn ở phúc âm Thánh Luca này đó thì là đến gần thành Jericho. Thánh Luca thuật lại sao? Khi nghe thấy đám đông đi qua, anh liền hỏi có chuyện gì đó. Có nghĩa là anh đang ngồi ở bên vệ đường, ăn xin ở đó hằng ngày. Mà có thể là hôm đó làm sao mà nó có cái gì lạ thường. Anh ta không nhìn thấy, nhưng mà anh ta chỉ nghe thôi. Nghe thấy sao nhiều người mà nói chuyện tùm lum mà hào hứng thế. Đó, bởi vì cái đám đông đó đi theo Chúa Giêsu đi... từ Galilee mà về Jerusalem mà nghe thấy tiếng đám đông thì anh ta hỏi có chuyện gì đó. Thì người ta nói cho anh ta biết là có Đức Giêsu Nazareth đang đi ngang qua. Anh ta nghe thấy vậy thì liền kêu lên rằng: Lạy ông Giêsu, con vua David, xin thương xót tôi. Thì chúng ta thấy là ở đây tại sao cái người mù này không hề thấy Chúa bao giờ, và cũng không biết có bao giờ ngồi nghe Chúa giảng hay không. Mà lại khi nghe đến tên của Chúa Giêsu thì lại kêu xin như vậy. Xin thương xót tôi nha. Và nhận biết ông Giêsu này là con vua David nha. Chứ mà chuyện thường. Có nghĩa là cũng thuộc lịch sử dân Do Thái đấy. Và cũng biết được là ông Giêsu này thuộc dòng dõi của vua chúa chứ không phải chuyện thường. Mà trong khi người ta nói là Đức Giêsu Nazareth chứ không phải Giêsu Bethlehem. Bởi vì vua David là cái quê quán của vua David là ở Bethlehem chứ không phải ở Nazareth. Mà đây họ nói là Đức Giêsu Nazareth, mà cái người này thì lại nói là ông Giêsu con vua David ở đâu, ở Bethlehem cơ. Nó hay không? Chúng ta thấy nó hay không? Cái người này làm sao mà họ thông thuộc thánh kinh như vậy? Mà thông thuộc thánh kinh là một chuyện, nhưng mà nhận biết là một chuyện khác. Chẳng hạn có những cái người Pharisêu luật sĩ đó, họ cũng thuộc thánh kinh vậy. Nhưng mà họ khi mà ở trong phúc âm thánh Gioan á, khi mà nói đến Đức Giêsu Kitô mà làm được sự lạ này sự lạ kia mà họ cũng thấy nữa, thì họ đặt vấn đề đâu có gì lạ ở Nazareth đâu. Đâu có vị tiên tri nào mà xuất hiện ở Nazareth đâu, ở Galilee đâu. Bởi thế nên mà gốc gác của đấng thiên sai là ở Bethlehem cơ mà. Đấy, chúng ta thấy không? Cái người mù này có thể là không có bao giờ, không biết mù từ lúc nào, nhưng mà không biết làm sao mà anh ta lại thuộc thánh kinh như vậy. Mà chẳng những thuộc thánh kinh, anh ta còn nhận biết Chúa Giêsu còn hơn là người Pha-ri-siêu, luật sĩ và biệt phái, chúng ta thấy không? Bởi thế nên những người đi trước mắng bảo anh ta ní đi, nhưng anh ta lại càng kêu to lớn tiếng hơn: lạy con vua David, xin thương xót tôi. Đấy, chúng ta thấy hay chưa? Nhất định là con vua David phải thương xót anh ta. Vậy thì chúng ta thấy là Chúa Giêsu có nghe thấy không vậy? Chắc là nghe thấy. Nhưng mà em nghĩ là Chúa Giêsu chẳng những nghe thấy mà còn nhìn thấy nữa. Nhưng mà người cứ phớt lờ đi thôi. Đấy, bởi vì người gần đi tới và người biết là có một người ăn xin tên là Ba-ti-mê ngồi ở đó đó. Thế nào người cũng biết không thể mà tránh khỏi cái mắt người đâu. Bởi vì ông Gia-kêu có một lần ở trên cây thì Chúa đi ngang qua, không còn biết ở trên đó Chúa gọi xuống nữa là cái người này. Có nghĩa là Chúa biết hết. Chúa biết là như vậy đó, nhưng mà Chúa vẫn lờ đi. Chúa vẫn đi. Chúa vẫn đi giống như là Chúa đi ngang qua vậy. Nhưng mà tại sao Chúa lại giả vờ như vậy? Nhưng mà khi Chúa nghe thấy rồi đó thì Chúa đứng lại. Vậy Chúa Giêsu dừng lại, truyền dẫn anh đến cùng người. Khi anh đến gần bên người, người hỏi anh: ngươi muốn ta làm gì cho ngươi? Đấy không? Thì anh thưa: lạy ngài, xin cho tôi được xem thấy. Ở đây chúng ta thấy là không có cái cử chỉ giống như Thánh Marco tả nữa, là khi được Chúa gọi tới đó thì dân chúng nói là, nói với anh ta là: người gọi anh đó. Thì anh ta liền vứt áo choàng đi, chạy tới với người. Thì làm sao mà anh ta biết người chỗ nào mà chạy tới nó bây giờ? Đấy, đâu có ai dẫn anh ta đâu. Vậy Chúa Giêsu dừng lại truyền dẫn anh ta đến cùng người. Thì đây ở phúc âm Thánh Luca thì truyền dẫn anh đến cùng người, còn phúc âm Marco không hề nói đến dẫn tới. Anh ta tự động tới mà tới được với người. Sau đó thì người hỏi anh ta: ngươi muốn ta làm gì cho ngươi? Chúa Giêsu biết thừa đi là anh ta muốn xin gì rồi, nhưng mà người vẫn hỏi. Có hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất, người muốn tôn trọng tự do của anh ta. Người không muốn làm cái gì dù lành mấy đi nữa cho một người mà ngược ý của họ. Bởi thế nên người muốn hỏi. Và khi người hỏi như vậy đó là để cho đương sự tỏ ra cái ý muốn của mình một cách dễ dàng và một cách công khai trước mặt mọi người. Lạy ngài, xin cho tôi được xem thấy. Chúa Giêsu bảo anh: hãy nhìn mà xem, lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi. Thì ở đây chúng ta thấy không? Chúa chờ anh ta. Chỉ cần nói một cái câu đó thôi là Chúa làm phép lạ liền, là Chúa đáp ứng cái ước muốn của anh ta liền. Và Chúa nhìn thấy tận tâm hồn của anh ta. Đó là chỗ nào? Đó là anh ta muốn nhìn thấy không phải chỉ để nhìn thấy ánh sáng mặt trời như mọi người và nhìn thấy thân nhân bạn bè như mọi người, nhưng mà anh ta có một cái nhìn siêu, anh ta có một cái nhìn cao cả. Bởi vì tuy là mù đó mà anh ta đã nhìn thấy Chúa Giêsu rồi. Đó, đã nhìn thấy ánh sáng thế gian rồi. Chứ không phải là anh ta cần mở mắt ra. Đấy, nhưng lúc nãy đã phân tách đó. Anh ta mù đấy mà anh ta biết được Giêsu là con vua David, trong khi đấy người ta nói là Đức Giêsu Nazareth. Mà anh ta biết là Giêsu là con vua David ở Bethlehem thôi. Anh ta đã nhận biết Chúa Giêsu rồi. Do đó bây giờ Chúa chỉ mở mắt cho anh ta để anh ta thấy. Để làm gì? Tức khắc anh thấy được và đi theo người và ca tụng Thiên Chúa. Mục đích anh ta muốn thấy là để đi theo người. Bởi vì anh ta nhận biết người rồi. Đức tin đã giúp cho anh ta nhận biết người rồi. Do đó bây giờ anh ta mở mắt ra là anh đã đi theo thôi. Và ca tụng Thiên Chúa. Chứ không phải giống như 9 người cùi. Họ được chữa lành rồi, bỏ, không theo Chúa nữa. À, chúng ta thấy không? Anh ta là một con người thật sự là đúng là gương mẫu. Đó, mù nhưng mà nhận biết Thiên Chúa. Để rồi thấy được thì không có lạm dụng những cái mà lành mạnh của mình trở lại. Trái lại, trả về cho Chúa, đi theo Chúa, ca tụng Chúa. Coi Chúa là cùng đích của mình, coi Chúa trên hết mọi sự. Chứ không phải hưởng thụ để rồi lại mù về phương diện luân lý để rồi hư đi đời đời. Thấy vậy toàn dân liền ca ngợi Thiên Chúa. Đấy, chúng ta thấy không? Đó là cái mục đích Chúa lờ anh ta đi. Thấy anh ta đó nhưng mà lờ anh ta đi để cho anh ta phải gọi, gọi to lên để chứng tỏ cho mọi người thấy rằng anh ta có đức tin mạnh như vậy đó. Đức tin mạnh như vậy đó. Và giờ đây anh ta không phải mở mắt ra là để hưởng thụ, để ôm lấy những người thân yêu, hay là để trở về làng mạc của mình để hô hoán lên. Không, là để đi theo Chúa, để ca tụng Chúa. Thánh Luca dùng chữ là toàn dân liền ca ngợi Thiên Chúa. Có nghĩa là anh ta là chứng nhân của lòng thương xót Chúa. Đấy là một mình anh ta đã làm cho nhiều người nhận biết Thiên Chúa hơn, thấy không? Việc Chúa Giêsu làm hôm nay rất là đặc biệt, rất là ý nghĩa, và cả thể qua một người mà Chúa chữa khỏi mù mà thôi. Nhưng mà người mù có đức tin, người mù chỉ muốn thấy để đi theo Chúa và để ca tụng Chúa. Ôi lạy mẹ Maria, xin mẹ cho chúng con là những người còn đang sáng mắt đây. Đấy, dù chúng con không thấy Chúa như các tông đồ xưa và mẹ xưa, nhưng chúng con cũng thấy Chúa bằng đức tin của các thánh tông đồ xưa. Thấy Chúa đó nhưng mà vẫn đâu tin Chúa đâu. Sau khi nhận biết Chúa rồi, Chúa tỏ mình ra hết rồi, Chúa sống lại rồi mới tin Chúa. Và các ngài đã truyền cho chúng con đức tin đó. Và bây giờ chúng con dù không thấy Chúa nhưng mà chúng con vẫn tin Chúa. Xin Chúa và mẹ giúp cho chúng con thực hiện được tất cả những gì Chúa muốn ở chúng con, là những kẻ sáng mắt và đã được đức tin Chúa ban cho chúng con. Amen.
Bên vệ đường, xin Chúa dụ thương cho con nhìn thấy. Như người quen ngồi bên vệ đường, xin Chúa dụ thương cho con bước đi. Lao nhọc mỗi ngày luôn luôn có Chúa. Xin cho con đường bước hiên ngang, hân hoan tiến tới reo vang tin mừng cứu độ nhân loại, an vui khắp nơi. Bên vệ đường, xin Chúa dụ thương cho con nhìn thấy. Như người quen ngồi bên vệ đường, xin Chúa dịu thương cho con.